tình nhân của tổng tài. Chương 168, chị càng không đủ tư cách đứng chung một chỗ với boss. Gocchuyenaudio.com, Ken đứng bên ngoài một lúc lâu mới đi vào phòng Hứa Doãn Hạ, Lư Minh Thi và Hà Doãn Hoa thì cũng đi ra ngoài để chuẩn bị ít đồ bổ cho Hứa Doãn Hạ. Ken nhanh chóng làm kiểm tra sơ bộ mới đứng đó một lúc lâu muốn nói lại thôi. Hứa Doãn Hạ mặc dù mất trí nhớ, nhưng cô cũng là một con cáo trong thương trường, ký ức của cô dừng lại ở lúc cửa hàng cô mở được nửa năm, nhưng đã nổi tiếng trong giới thời trang, lại không bị ai gây khó dễ đủ hiểu cô không phải là người dễ bị bắt nạt nên nhìn Ken cứ đứng đó mập mập mờ mờ là cô đủ biết Ken đang muốn nói gì đó liên quan đến cô, giả vờ như một người ngây thơ không hiểu quá nhiều chuyện nhẹ giọng nói. Sao anh còn chưa đi? Ken nhìn Hứa Doãn Hạ nhíu mày chặt lại nói. Chị dâu, sao, chị có thể rời khỏi boss không? Chỉ cần Hứa Doãn Hạ có thể rời khỏi Hoắc Tư Danh thì anh tin rằng cả cô lẫn Hoắc Tư Danh nhất định sẽ nhanh chóng có một tình yêu mới. Hứa Doãn Hạ khẽ nhíu mày nói. Cậu nói tôi nghe thử lý do xem. Thì là, dừng một chút lại nói. Chị không giúp được gì cho boss hết với lại chị sẽ là điểm yếu của boss. Hứa Doãn Hạ vừa nghe xong, môi cô khẽ câu lên nhìn chằm chằm Ken, ánh mắt dần dần chuyển sang tím, nhưng lạ một cái gương mặt của cô không chút nào biểu hiện tức giận, không nhanh không chậm nói. Sao cậu biết tôi không giúp được gì cho Tư Danh? Thanh âm lạnh lẽo đến nổi làm người nghe cảm giác như bản thân đang đứng giữa băng tuyết. Ken khẽ run rẩy, trợn to mắt không tin nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ, không lẽ anh run rẩy vì Hứa Doãn Hạ không đúng, không thể nào là do Hứa Doãn Hạ làm anh run rẩy được, cô chỉ là một người bình thường chân yếu tay mềm thôi anh bình tâm lại nói. Tuy tôi chưa từng tiếp xúc với chị, không hiểu rõ chị nhưng là tôi biết chị là người tốt. Bởi vì chị là người tốt nên mới không xứng với boss, chị càng không đủ tư cách đứng chung một chỗ với boss và không xứng làm chị dâu của tôi cũng như anh em HK hít một hơi sâu lại nói. Hiện tại bên boss trông như rất an toàn, nhưng về sau nếu thực hiện nhiệm vụ, ai đâu biết được họ không bắt chị làm con tin, tôi không muốn chỉ vì chị mà những gì boss cố gắng bấy lâu nay đều tan thành mây khói. Ken dứt câu, cúi đầu xuống, Hứa Doãn Hạ nhíu mày nhìn Ken lại nói. Ý anh nói là người anh định làm mai với Tư Danh, mới đủ tư cách đứng chung một chỗ với Tư Danh sao? Ken ngẩng đầu nhìn Hứa Doãn Hạ một lúc không nhìn ra cô đang vui hay giận nuốt một ngụm nước bọt giữ bình tĩnh nói. Đúng vậy, từ địa vị lẫn tính cách đều phù hợp lời nói vừa dứt Ken cảm giác như có một cỗ áp lực mạnh mẽ đang đè nén anh lại. Hứa Doãn Hạ nheo mắt lại, môi khẽ câu lên không nhanh không chậm lấy con dao gọt trái cây để trên bàn bên cạnh giường của cô cầm lên môi cô câu càng thêm sâu, nâng tay phóng mạnh vào người Ken. Ken chưa kịp phản ứng thì có một con dao bay thẳng sát bên tai anh xẹt một cái cắm ngay phía sau Ken. Ken mím chặt môi run rẩy không tin được, hai mắt mở to ra còn chưa kịp phản ứng Hứa Doãn Hạ khẽ nói to lên. Hai sụt mất rồi lời nói vừa dứt thanh âm trầm xuống lạnh lẽo như đưa Ken lạc vào hầm băng đầy chết chóc vang lên. Lần này hụt lần sau tôi không ngại phóng dao xuyên qua đầu anh đâu. Ken trợn to mắt không tin người trước mắt anh là cùng một người lúc nãy không phải Hứa Doãn Hạ hiền lành dịu dàng lắm sao. Tại sao lại có thể làm như vậy? Anh đã hỏi những người từng gặp Hứa Doãn Hạ ai cũng nói cô hiền. Gocchuyenaudio.com, nhưng tại sao hiện tại lại như vậy? Vào đi Hứa Doãn Hạ không ưa nổi Ken nữa khẽ gọi người đang đứng ngoài cửa nãy giờ. Vừa nghe được thanh âm của Hứa Doãn Hạ, năm người Đàm Vĩnh Long không hẹn mà cùng ở trước cửa phòng Hứa Doãn Hạ đi vào, cả đám đồng thanh gọi. Chị dâu, lúc đầu Hứa Doãn Hạ còn khó chịu với cái xưng hô này, nhưng hiện tại cô lại thích cũng không hiểu tại sao nữa. Hứa Doãn Hạ khẽ gật đầu một cái. Đàm Vĩnh Long mở đầu nói trước, boss có dặn tôi mua ít trái dâu mang tới, chị dâu ăn liền hay sao? Để đó đi dừng lại một chút lại nói, đưa cậu ta ra ngoài, chị Ken đang đứng cứng đờ người ở đó. Đàm Vĩnh Long cùng bốn người Tống Thương khẽ nheo mắt lại nhìn, gật đầu với Hứa Doãn Hạ một cái mới kéo Ken ra ngoài. Ken vừa đi ra ngoài, Hứa Doãn Hạ ngồi trên giường nheo mắt lại nhìn theo một lúc lâu mới thu lại ánh mắt, khẽ nhớ lại lúc nãy cô phóng dao. Hứa Doãn Hạ môi khẽ câu lên, thật tuyệt nha. Thế mà cô lại có thể phóng dao như là phóng phi tiêu trong phim vậy tuy không nhớ gì hết nhưng cô lại cảm giác rất quen tay nha, rốt cuộc là ai lại cao siêu như vậy dạy cô phóng. Hoắc Tư Danh đang trong phòng họp hắc xì một cái, đám cấp dưới khẽ cứng đờ người vốn đang phát biểu kế hoạch báo cáo chính mình cũng không dám hó hé tiếp. Hoắc Tư Danh xoa xoa mũi anh một cái nói. Tiếp tục, bỏ phiếu ủng hộ Bô Đi Nè Mũ Mũ, cách chương.